Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Cho anh đi theo cùng.
Tối nay em đi lễ chùa, chùa Diệu Phật ra đời sáng ngời ánh đèn liên hoa.
Em có dư ánh mắt hay nhìn anh chút thôi mà, hoan hỷ cho anh giờ nở nụ cười tươi nghe em. Nhớ thắp nhang cúng Phật cho anh xin bật lửa, quỳ vái vang trưa Phật anh khấn nguyện xin thưa. Ước muốn con với nàng thương yêu đến trọn đời, miệng khấn thầm xin chứng giám, mắt ngó sang nàng cười duyên.
Vẫn còn đi học bé thì biết gì anh ơi, hãy tĩnh tâm đi nhé, đừng nhìn em khi thêm tội, tâm trí anh rối bời, hãy niệm Phật mau đi thôi. Đất trời giao hòa sáng ngời ánh đào muôn nơi, chuông giống lên tỉnh thức mà hình như anh chưa tỉnh, chuông hiến linh hô kề trong dùng ngồi mau lên anh.
Nhớ thắp nhang cúng Phật cho anh xin bật lửa, quỳ vái đang chưa Phật muốn con với nàng thương yêu đến trọn đời, miền khẩn thầm xin chứng giám, mắt ngó sang nàng cười duyên.
Ơi anh kia sao lạ cớ gì khi không mỉm cười, em vẫn còn đi học bé tự biết gì anh ơi, hãy tin tâm đi.
Nhớ thắp nhang cúng Phật cho anh xin bật lửa, quỳ vái vang trưa Phật anh khấn nguyện xin thưa. Ước muốn con với nàng thương yêu đến trọn đời, niềm khấn thầm xin chứng giám, mắt ngó sang nàng cười duyên.
Ơi anh kia sao lạ cớ gì khi
cho nên là cái cảnh giới này thì hơi cao, cho nên là quý Phật tử hôm nay là bầu trời chúng ta có một cái vẻ rất là quyền bí, mà bữa nay cũng có nhiều người bị bí đường, cho nên trời mưa đi không được, nó quyền bí vậy đó. Đấy. Rồi, thế là quý vị đã học khổ đế rồi. Đức Phật nói cuộc đời này á là khổ, à, là để như vậy, để cho tất cả mọi người đều biết. Mà biết rồi thì bắt đầu Đức Phật nói nguyên nhân của khổ, phải không? Như vậy là chúng ta có hai cái phạm trù nhân quả, phải không? Quả khổ và cái nhân khổ. Ai hiểu làm nhân chi cho có quả khổ, phải không? Nhưng mà nói chỉ là nguyên nhân cái quả khổ rồi nguyên nhân của khổ rồi, giờ không lẽ không nói vui? Thôi bây giờ nói vui, phải không? Vậy là bữa nay là nói cái quả vui, phải không? Rồi mai mốt là nói cái nguyên nhân để dẫn đến cái quả vui, phải không? Rồi bây giờ nói cái quả vui. Quả vui là thế nào? Diệt đế mở đề là sau khi nói về phương diện đau khổ xong thì Đức Phật lại nói về phương diện an lạc, để cho chúng sinh mở ra một cánh cửa mới, phát triển một phương hướng mới, xây dựng cho mình một mục đích tốt đẹp. Phần chánh đề định nghĩa tại sao gọi là diệt đế, hay La Mã thứ lớp đoạn hoặc, là một lớn là kiến đạo sở đoạn hoặc, hai lớn là tu đạo sở đoạn hoặc. Ba La Mã là các tầng bậc tu chứng, thì trong đó có năm tầng bậc tu chứng. Một là bậc tứ gia hạnh, thì gồm có nõn vị, đảnh vị, nhẫn vị và thế đệ nhất vị. Thứ hai là quả tu đà hoàng, thứ ba là quả tư đà hàm, và thứ tư là quả a la hán. Mà hồi sáng này là tôi nghe thầy Trí Huệ đã giảng về tứ quả thanh văn rồi, đúng không? Cho nên một lát nữa ta đi ngang đoạn này cái ta tắt cái kịch, cái ta nhảy rào qua bên kia. Thứ năm thì khi mà nói tới quả a la hán thì chúng ta lại có hai cái bậc a la hán. Một á là bất hồi tâm độn a la hán, và bậc thứ hai là hồi tâm đại a la hán. Phần bốn La Mã là giá trị diệu dụng của bốn quả thánh. Năm La Mã là diệt đế, tức là niết bàn. Thì niết bàn có hai loại là hữu dư y niết bàn và vô dư y niết bàn. Sa khổ đó là tại vì tự ta trao cho ta cái nhìn, đó là cái thức. Mà chúng ta nhìn bằng gì? Bằng vô minh. Vô minh duyên hành, hành duyên thức. Cho nên cái thấy của ta là cái thấy màu đen. Cho nên á, hồi nãy tôi nói chuyện với một cái chú Phật tử ở nước ngoài gọi về, thì chú nói như này: ta bà là cái cõi khổ đau gì đó, con người ít mà quỷ ma thì nhiều. Ta bà là cái cõi khổ đau, con người ít mà quỷ ma thì nhiều. Thầy nói: ủa, rồi cái câu này đâu mà hay dữ hả? Nhưng mà thôi đừng dùng nè, phải dùng câu này: tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, thường có khinh Bồ Tát, đi tới đâu thì Ngài lại mọi người, Ngài nói rằng tôi không dám khinh quý Ngài, vì quý Ngài là Phật sẽ thành. Đó. Nếu ta mở mắt ra mà ta thấy tất cả mọi người đều là Phật là Bồ Tát á, ta có dám chửi ai không? Có dám không? Ta có dám khinh ai không? Đó. Trời, tuyệt vời vô cùng. Vậy mà không chịu nhìn, nhìn ở thế gian là cõi, thế gian là cõi ta bà, con người ít mà quỷ ma thì nhiều. Vậy mình lại gần của mọi người mình thấy toàn là quỷ là ma, không sao được, thấy không? Mình sẽ giỡn siêu sống lắm chứ. Thế mình sẽ có một cái hàng rào, và bắt đầu nó có một cái vết ngăn, nó làm cho ta thấy cái người này gửi mà. Cái người miệng nói mong lành là ngoài chiếc cổ chừng á, miệng nam mô bụng bồ vô gâm nè, đúng không? Cái đó có nghĩa là thế gian là cõi ta bà đó mà, thấy không? Cho nên mình gần gũi người ta, mình nghe người ta nói những lời thương yêu thì bắt đầu ở trong mình nó phản ứng ra. Trời ơi, cái miệng này nói này là chết nè, chết nè, ngọt mặt chết rồi nè, thấy không? Miệng nam mô bụng bồ vô gâm nè, coi chừng chết, coi chừng chết, luôn luôn sợ chết. Thế mà đâu có sợ chết, có được có tránh được cái chết không quý vị? Còn sợ chết cũng chết để sư phụ. Cho nên bây giờ chúng ta khái niệm về diệt đế thì chúng ta biết rằng á, khi chúng ta diệt hết cái khổ, chúng ta diệt hết cái phiền não, do phiền não mới khổ. Ta diệt hết phiền não thì bắt đầu ta có niết bàn thôi. Thì cái này là cái không mê tín này nha. Cái này là tôi cũng đưa quý vị ra khỏi cái mê tín của mình luôn nha. Mà nói vậy là tại vì hồi nãy tôi nói rồi, là quý vị có thấy mình sai không? Đồng ý với tôi rồi nha, thấy sai có nghĩa là mê tín. mình mê cho nên mình sai. Mà tôi đưa ra có nghĩa là tôi muốn sao? Cái giáo pháp của Phật này, nè pháp còn trước nè, tăng ở sao, Phật cái bên, thấy không? Cho nên tôi nhờ Phật nói giáo pháp, phải không? Tôi nói lại để tôi đưa quý vị ra khỏi cái biển khổ sông mê. Có nhiều người nói rằng á, chấp vào một cái giáo pháp á, nói rằng á là chỉ có chỉ niệm một câu A Di Đà Phật thôi, câu sanh Tây Phương Cực Lạc, cái đó đúng như vậy, không phải đúng nương vào giáo pháp đó là thiền rồi. Nhưng mà sao chúng ta phải biết rằng nương vào giáo pháp đó để ta diệt trừ phiền não, thấy không? Chứ con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật mà phiền não con nó đang lên quá trời thì nó chết luôn rồi, con mà thở cho chuỗi thánh đức. Có người niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, bức bức nói sao vậy, tại niệm mạnh quá đang tức. Niệm dễ giảng sanh không? Cái đó là giảng sanh quyết định đi luôn. Ta là ta tu là để diệt trừ phiền não, mà ta diệt được bao nhiêu thì ta chứng đắc bao nhiêu. Mà niết bàn đó là niết bàn có nghĩa là tự chứng phần niết bàn. Giả sử như hôm nay tôi thấy một điều gì đó trái tay gai mắt, nhưng mà lòng tôi nó không khởi, nó không khởi một cái tự tức giận mình, là tôi nói à vậy là tu có kết quả chút xíu, nhớ là có chút xíu thôi nha. Chứ ngày mai mà tôi thấy lại cảnh đó là tôi trái tay gai mắt là tôi giận liền á, là tôi biết là à vậy là mình còn trong luân hồi sanh tử không. Cái ngày mai tôi nghe người ta khen một câu, cái tôi thấy ổn bình thường, à khen mình cũng thấy bình thường thôi. Còn có là tôi nghe chê một câu nghe buồn buồn, à vậy là khen thì không sao nhưng mà chê là buồn à, vậy là biết còn không, còn trong sanh tử. Như vậy mà tôi nói tôi ráng niệm Phật để tôi giảng sanh, vậy giảng chưa, còn buồn sao giảng. Vậy là cái niết bàn là cái chỗ mà chúng ta biết rằng ai ăn lấy no, ai tu lấy chứng. Ta tu tới đâu, ta diệt phiền não tới đâu, ta biết ta đứng tới đó. Chứ không phải là đợi đến lúc mà mong cầu một cái gì đó nó xa xôi, đang hiện tại đau khổ gần chết mà cứ cầu về một cảnh giới xa xôi nào đó. Thì lát kể câu chuyện đó. Anh giờ kể luôn, nghe không? Không, anh giờ kể luôn. Kể giờ có ai ngủ không? Có một câu chuyện con cá với con rùa, Phật tử nghe chưa? Nghe rồi.
Chưa.
Nghe rồi nghĩ cả.
Chưa.
Ủa chưa hả? Rồi chưa cả. Tại vì cái câu chuyện này là câu chuyện niết bàn. Cho nên là qua đây con hầu như hồi nãy cậu đột đầu trên đây dưới đầu nữa. Cho nên là qua đây. Thì có câu chuyện đó là con cá với rùa nó nói với nhà như thế này. Con cá đó nó đi lên bờ. Ngày xưa có một con cá. Ha. Vì nó sống ở dưới nước cho nên là cuộc đời của nó là dưới nước, nó đâu có biết gì trên bờ đâu. Ha. Thì có con rùa nó sống gần đó cho nên nó làm quen với rùa, nói chuyện với rùa. À, hai đứa nó chơi chung với nhau bắn cu li, nhảy dây, thủ bóng thủ, nó chơi đủ thứ đó. Bắt đầu xong cái con rùa nó đi lên trên đất liền, nó dạo một thời gian cái nó quay xuống cái gặp con cá lại. Bắt đầu con cá mới hỏi ủa mấy nay anh đi đâu mà học bắn cu với tôi. Cái rùa nó tôi lên trên tôi bắn cu với mấy chú chớp ở chùa Phước Dương. Ô cá nghe sốc, cá nó nói thật ông xạo vừa thôi, mà trên đó nó nói sao ông kể cho tôi nghe, cái nó trời trên đó khô lắm. À, mà trên đó có sỏi có đá, mà trên đó có trên có chuông trống quấn đồ mùng rồi nữa, có Phật tử rồi đi ném dặm tôi nữa. À, cái anh nói là trên đó có nước không? Nó không, trên đó có nước khô mà có mưa kìa, phải có nước mà nước cũng chảy xuống hết này. Mà kể hết cái việc ở trên đây, cái sinh hoạt ở trên đây cá không biết. Nó nói ông xạo này, ông thấy tôi không biết là ông xạo hả? À ông gạt tôi phải không? Nhưng mà cái đó là cái việc mà con rùa nó nói, nó tả lại hết vậy. Nó nói có cái chậu kiển, nó đi ngang chậu kiển, nó chui dưới trời nắng, nó ngồi, nó nằm ở dưới nữa không? Rồi tưới nước rồi lâu lâu nhiễu rồi nó nằm nó uống nước rồi ha. Nhưng mà con cá đâu, cá có biết cái cảnh này không được. Suốt một kiếp con cá có lên đây được không? Cho nên nó không hề biết cái thế giới này. Như vậy thì cái nước bàn mà chúng ta tưởng tượng tới đó, đó là cái cõi nào? Ngoài cái cõi nhiều chuyện của mình. Bây giờ mình nói một cách đơn giản đi. Bây giờ mình nói niết bàn là cái cảnh giới mà không có cái oxy. Một cảnh giới không có oxy thôi. Ta đi không có lực hút. Có nghĩa là ta đi bay bỏng 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 bỏng. Nên là giờ mình làm một phi hành gia, mình ra khỏi vũ trụ không biết. Nó đi ra khỏi cái thế giới trần không không. Lúc đó mình ăn, nếu mà mình để cơm ở đây, để cái kịch thì cơm dính đó, đưa mở lại. Chứ không nó đâu có rớt đâu. Còn đưa tới đây mà nó mình không đưa nữa thì nó dính lại thôi. Thấy không? Chừng nào mình đưa vô mình ăn. Như vậy thì bây giờ mình nói cái thế giới đó. bây giờ mình lên trên đó, mình ở đó. Nếu ở đây mình còn ăn thì mình phải dỡ cơm lên đó, đúng không? Phải không? Ở đây mà mình còn phiền não thì phải mình dỡ phiền não lên đó. Chứ lên đó ai chơi với mình? Giả sử như mình ở đây mình còn nhiều chuyện mà mình muốn sanh về cái cảnh giới vô sanh là ở trên không trung giống như đó. Giờ lên trên đó không ai nói chuyện với mình, buồn không? Buồn không quý vị? Quý vị muốn không thầy đưa lên? Ta ngồi đây trước mình chắc chưa có người nấu cho mình ăn, coi chừng lên trở tự phải nấu ăn, còn nói dở đây con lên trở nhiều nữa, phải không? Bây giờ mình nghĩ một cái thế vui sướng, nhưng mà thật sự ra mình đã cảm nhận được vui sướng chưa? Chưa cảm nhận được là coi chừng đi lộn địa chỉ nè. Cái này nó nói với bạn nhưng mà không dụ gì thế giới với bạn, phải không? Cái giống như thầy nói như này, bây giờ thầy cũng đủ khả năng để mà làm cho mình một chiếc áo giáp, để mình làm một cái người phi hành gia, phải không? Một người phi hành gia bước vô chiếc áo giáp, phải không? Vậy là mình tập sống trong chiếc áo giáp đó, mình thở bằng oxy của chiếc áo giáp đó, vì cái bên ngoài nó đâu có không khí, không thở không khí bên ngoài, phải không? Mình tập thở vậy gọi là tự giác, tự mình phải tu tập, tự mình phải trang bị cho mình, đúng không? Hay có ai trang bị cho mình không? Chiếc áo giáp của một vị phi hành gia là tự vị đó phải trang bị, vị đó phải sống, tập sống ở chiếc áo giáp đó ngay cái cõi này nè, phải không? Rồi tập sống trong cái chiếc xe hoặc là chiếc máy bay nào đó, để nó bay nó đưa vào cái người đó là một cảnh giới chân không. À, mấy cái người mà tập mà lên phi thuyền đó là ta phải tập trước, vất vả dữ lắm, mà tập cả dưới nước, rồi tập cả trong một cái không gian mà không có không khí. À, người ta tập rồi người ta sống trong chiếc áo giáp đó một cách rất là trực trội, rất là nực nội, rất là khó chịu, cũng giống như quý vị đang ngồi đây. Chứ có khi có nhiều người khó ngồi lắm, mà mình là ông là bà là mệt là đi nằm rồi, mà bây giờ phải ngồi đây, chính là quý vị đáng ngồi trong chiếc áo giáp của mình. Đó. À, thì bây giờ quý vị hiểu là cái người phi hành gia mà muốn ra khỏi cái trái đất, cái lực hút này nè, thì nó cũng giống như mình là người tu thôi. Mình muốn sanh về một cảnh giới vô sanh, có nghĩa là cảnh giới đó không có không khí. Đó. Mà nếu mà cái người ngồi thiền mà đạt ở cảnh giới là thở bằng lỗ chân lông á, mà đưa lên đó rồi thì cái người này very good. Lên đó đâu có cần ăn, thấy không? Ở thế giới này á, có những vị tu tập và không mong rằng con tu tập cũng không ăn, có không quý vị? Có người ta tu tập, người ta nhịn đói 7 ngày, nhịn đói 49 ngày, nhịn đói 100 ngày, và người ta muốn khỏi ăn luôn cho khỏe. Thì cái người đạt được cái cảnh giới đó thì đưa lên trên đó là phải ăn, đâu có ăn đâu, cho nên đâu có đi vệ sinh. Cho nên đó con tàu vũ trụ nó có làm một cái nhà vệ sinh vũ trụ nữa đó. Nhưng mà quý vị nghĩ coi, nếu ở đây mà ta không có nhu cầu đó thì ta lên đó khỏe rồi, phải không? Ở đây mà ta nghe một tiếng động, ta nghe nó mệt mỏi quá thì ta lên đó là khỏe à, đâu có ai động đâu. Lỡ mà có một cái hành tinh nào nó bay xẹt qua thì nó tép làm miếng thôi, thấy không? Người ta hiểu như vậy để chúng ta cảm thấy rằng á, ta tự tại thông dong trong một cái thế giới mà không có lực hút. Mà lực hút là gì? Phiền não là nghiệp, hiểu chưa? Phật tử hiểu không? Hiểu sao nghe ngơ ngác vậy ta? Hiểu cho giống đi như cá mà rồi chứ thì không biết gì vậy, hiểu không? Hiểu không? Rồi hiểu là tự mình phải trang bị nha, tự mình phải trang bị để tự mình á, mình về nhà mình á là mình tự mình trang bị cho mình một ốc đảo. À, ai nói gì nói kệ, ai nói gì nói kệ, mình giúp được gì mình giúp, tại vì tất cả các phi hành gia phải tự giúp với nhau. Mình cứ nghĩ mình là một phi hành gia, mình giúp cho những người phi hành gia khác vậy thôi, thấy không? Chứ còn không là mình coi chừng hết oxy á, mình hết oxy là chết á. Chứ không phải dễ đâu nghe. Rồi bây giờ á, ta hiểu được cái niết bàn mà ta khái niệm được cái niết bàn, ta hiểu được như thế thì bắt đầu tự ta tu. Ở nhà bắt đầu ta tự trang bị cho mình chiếc áo giáp, và ta trang bị cho mình cái bệ phóng. Tôi thì gần đây tôi thường nói cái việc đó lắm, vì tôi thấy nó tuyệt vời vô cùng mà. Bây giờ quý vị nghĩ coi, cái một vị phi hành gia mà muốn ra khỏi cái không gian, cái trái đất của lực hút của mình nè, là cái bệ phóng nó đốt một cái lực nhẹ hay mạnh quý vị? Mạnh hay nhẹ? Nó cần một cái lực rất là mạnh. Thế thì ở đây mà cái đạo tràng chúng ta mà càng tu nhiều thì chúng ta biết rằng đây là cái bệ phóng. Cái bệ phóng để gì vậy? Thì chính những cái người mà tu tập chung với ta này đưa chúng ta lên. Đến cái ngày lâm chung của chúng ta thì cái cảnh này nè, cái những cái đạo tràng niệm Phật mà bây giờ chúng ta có nè, nó là cái tư lương để chúng ta làm bệ phóng mà chúng ta bay. À, chính cái này mà thần thức của quý vị mà sau khi mà thác sanh á, trước cái ngày chủ nhật á, mà tuần thứ ba đó, và các vị mà cái thần thức của quý vị mà về được ở đây á, thì ở đây là bệ phóng được các vị. nếu ở đây á, tôi có nghe là sư huynh có một cái đạo tràng niệm Phật trợ niệm giảng sanh không, thì những cái vị đó đó chính là bệ phóng, bệ phóng để giúp cho cái phi hành gia kia đó bay vào trong không gian của vũ trụ, rời khỏi cái nghiệp lực này đi, thấy không? Cho nên cái người mà niệm Phật giảng sanh nhớ dùm thầy nha, là phải niệm bằng tâm Bồ Tát, bằng tâm niệm Bồ Tát, lúc đó vượt khỏi mọi sợ hãi. Là bây giờ tôi muốn có một người bạn Bồ Tát để sanh về thế giới kia Tây Phương Cực Lạc, thì các vị phải quá thân làm Bồ Tát cả. Đó, coi chừng người, cái người đó mình niệm, người đó chưa đi mình đi trước là con. Cái người trợ niệm giảng sanh phải có tư tưởng đó, phải có tư tưởng là niệm không sợ chết. Chứ đừng có nói là đến lúc mà cái cô này niệm cho cô này mà cô này chưa chết mà mình thấy cô này mà giật chứ là bắt đầu mình đây mình chạy cho gần ma Bồ Tát chứ ma chứ. Mình đang niệm cho một Bồ Tát giảng sanh thì khi cái người đó trút hơi thở là ta đủ khả năng lại đụng vào người đó. Chứ thật sự quý vị dám đụng chưa? Nói thiệt nghe, dám đụng không? Mà thấy người kia đụng với mình sợ mà đụng mà tối về nhớ cái chết à. Cái này là đừng có tâm niệm đó nha. Cái người nào mà phát nguyện mà trợ niệm giảng sanh thì người này hãy làm phát nguyện Bồ Tát hạnh. Vì ta có Bồ Tát là bạn lữ thì ta phải là Bồ Tát. Mà vô trong Bồ Tát thì sao? Phải hành sáu pháp ba la mật, là nhẫn nhục ba la mật, ngồi đó chịu đựng mà niệm. À, nhẫn nhục ba la mật mà đến lúc mà ta niệm mà cái người đó sắp lâm chung là ta xin đi trước. Nói theo kiểu là gia đình của ông bạn là quẩn đó, thấy không? Cái cô con gái cô thấy nửa trưa rồi mà ba cô hỏi là con ra coi rước bóng cho con, chạy ra nói ba ơi, bữa nay nhật thực hay không. Ông bước ra ông giờ nó leo lên ghế chưa. Cho đó là chúng ta phải sanh tử tự tại như vậy đó thì chúng ta mới có thể trợ niệm được. Mà chúng ta phải thấy rõ niết bàn. Niết bàn có nghĩa là sự không sợ hãi. Niết là không, bàn là sợ hãi, không sợ hãi là niết bàn. Niết là không, bàn là phiền não, không còn phiền não là niết bàn, chứ còn phiền não chỉ là nát bàn mà thôi. Rồi bây giờ tới cái phần nữa là kiến đạo sở động Phật. Thì nãy chúng ta cũng có giới thiệu rồi. Khi chúng ta biết chúng ta sai lầm mà chúng ta quay trở lại, chính là con người kiến đạo. À, giả sử như bây giờ ở đây ai hút thuốc, giờ ta lên cái còn mạnh dạng cái coi bỏ được chưa? Chưa là chưa kiến đạo. Ở đây ai ăn cầu bỏ được chưa? Chưa là chưa thấy. Ở đây ai quấn túi sách đó. Tất cả những cái thứ mà chúng ta phải thấy, nếu chúng ta không thấy mà chúng ta bỏ không được, chúng ta gọi là thấy đạo thì này không thấy. Sở dĩ đạo nó nằm cờ trước mắt vậy mà vẫn không thấy. Chúng ta nói chúng ta uống rượu mà bây giờ con bỏ không được, con vẫn tu, thì thật sự ra tu nhưng mà chưa thấy đạo. Vì thấy đạo là bỏ cái kịch. Thế đó, nó đơn giản vậy. Gọi là kiến đạo sở đoạn hành. Có thay cái coi. Ok. Nó bật lại hết luôn. Đấy. Có nghĩa là chúng ta phải thấy cho rõ cái đoạn. Chứ còn chúng ta thấy không rõ, chúng ta nói niết bàn á, nó ngoài xa tầm tay của chúng ta. Bây giờ niết bàn là gì? Niết bàn là thối hư thật xấu, không thấy được, bỏ được. Đó là niết bàn. Chứ còn nhiều quý thầy nói niết bàn cao xa quá, con lạnh tới. Bây giờ con bỏ thuốc, niết bàn số 1. Chứ không, con vẫn cứ nhớ cái cầu, khi đi vợ có dặn rằng thuốc cho thì hút, thuốc mua thì đừng. Ai cho hoài. Ha. Khi đi vợ có dặn rằng rượu 10 thì uống, rượu mua đừng. Ai mời hoài. Thấy không? Chứ vậy là không thấy niết bàn đâu nha, chỉ thấy mắt anh bằng tiếng là thôi. Cho nên là không thấy niết bàn. Mà niết bàn là phải bỏ những cái thói hư tật xấu đó thì mới có niết bàn. Tu đạo sở động hoặc có nghĩa là những cái mê lầm mà khi chúng ta nó tàn ẩn bên trong, khi tu đạo mới đoạn được. Có nghĩa là cái kiến đạo là những gì ta thấy ta quay trở lại. Nhưng mà có dễ không? Khó lắm. Bỏ khó lắm. Mà những lần trước tôi cũng nói được, muốn bỏ những thói hư tật xấu chúng ta phải bỏ từ từ, chúng ta phải bỏ có phương pháp, chứ không phải hô cái nó bỏ cái là được. Không, phải bỏ có phương pháp. Như vậy cái mà nó tàn ẩn bên trong mà nó nằm nó gác tay lên trán, xong rồi nó gác chân lên trán mà vẫn không ngủ được á, thì cái này gọi là giai đoạn tu đạo. tu đạo sở động Phật có nghĩa là cái phiền não sâu lắng thâm sâu bên trong, thì bây giờ là đòi hỏi chúng ta phải gọt được. Nó nằm ở trong cái chỗ mà khi mà quý vị cảm thấy là sau nay mình tu rồi mình thấy nó tối mau quá, đây là mới cái giai đoạn kiến đạo thôi, nó chuyển mau lắm. Nếu người thấy là mình thay đổi thật là mau là biết là mình mới cái giai đoạn kiến đạo thôi. Mà cái giai đoạn tu đạo chính là giai đoạn phiền não nó ập đến, nó trồng cái hồi chưa tu tôi đâu có dữ gì, hồi tôi chưa tu tôi cũng đâu có đau khổ dữ vậy đâu. Nhưng mà sau khi tôi mới tu rồi tôi thấy nó đỡ đỡ, hả? Cho tôi thấy nó chuyển quá, tôi mừng quá, trời hôm nay biết tôi mừng quá, thật cực lạc có mặt rồi, số một thượng phẩm thượng sanh tôi có thể đạt được. Ta tu thời gian cái bắt đầu cái qua giai đoạn tu đạo này, bắt đầu nó khảo đảo vì cái nghiệp mà gọi là mình mới tắm á, mà mình nghe nó thơm á, mình mới tắm mình nghe nó thơm mình tưởng ngon rồi, thấy không? Rồi hôm sau đó mà thấy tùm lum là la, nó khởi lên bắt đầu chết rồi, tại vì mình không tu đỡ biết mình nào, tại vì giờ lỡ tu rồi, mà lỡ mình đi ra tới đâu mình cũng nói mình tu hết đơn hết rồi, giờ làm sao đây, thấy không? Hôm qua mình mới khoe với ông kia là tôi bỏ thuốc được, rồi bữa nay thèm. Tại thấy lên mà chết rồi. Mà cái nghiệp mình nó đổ rồi luôn, nó thèm mà đến nỗi mình chịu không nổi luôn, muốn chết luôn á. Tại cái hầu như nó đâu có thèm dữ vậy, vì nó chưa thèm là mình hút mất tiêu rồi. Có người nói là thưa thầy con tu rồi con đâu có đợi viền lắm, tại vì đâu viền, nó chưa viền con hút mất nữa. Còn bây giờ mình lỡ mà nói với người ta là tôi bỏ được rồi, tôi la quá trời quá đất mà sao bỏ mấy tháng mình chết rồi nó nghiền lỡ. Cái này là giai đoạn tu đạo. Giai đoạn tu đạo là cái giai đoạn mà cái thói quen, cái tập khí nhiều đời nhiều kiếp bắt đầu nó dâng cao lên, và bây giờ mình mới thấy rõ nó là ma. Bây giờ mình mới thấy rõ nó là ma. Giai đoạn này mà mới là giai đoạn tu ghê gớm nè. Mà nhiều người đi chùa quy y hăng hái lắm,
tu thời gian ở nhà luôn.
Nhiều hết chứ vậy, nhiều hết. Cái Việt Nam mình là quốc giáo Phật giáo nè, mà giờ này còn như đây nè, thấy không? Cho nên nó cái giai đoạn đầu giác ngộ thì dễ lắm, ai nói cũng dễ, tu đâu cho bằng tu nhà thờ cha kính mẹ hơn là đi tu. Nhưng mà thật sự ra cái để ăn hiền ở làm thầy giảng ra, thầy nói thờ cha kính mẹ chứ thiệt ra có làm được không quý vị? Không, nhiều người nói bằng cái miệng lắm, nhưng mà thầy nói ba nghiệp cũng đỡ hơn là không nói, phải không? Có thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Có nhiều người trầu cái miệng nói hay lắm mà không làm được vậy. Cho nên thế gian cũng có trầu hả, bụng năm cái miệng nam mô mà bụng thì chơi cái đó là vậy á. Nghĩa là cái miệng nói dữ lắm mà trong tâm nghĩ thật vậy là bao mà. Cho nên là cái này là một cái mà một nguy hiểm nhất. Họ càng hiểu đạo chừng nào coi chừng á, lấy đạo ra cãi lộn. Học được một miếng đạo rồi bắt đầu lấy đạo ra gây lộn với nhau là toàn nói giáo lý không. Nhưng mà biểu tu không chịu tu, ngồi thiền chút xíu là bắt đầu khăn đau lưng, thấy không? Đó, làm chút xíu phước thiện thì rất là khó. Rồi bây giờ chúng ta qua cái tầng bậc tu chứng là tứ gia hạnh vị. Tứ gia hạnh vị nè, nõn vị, đảnh vị, nhẫn vị, thế đệ nhất vị, là bốn cái gia vị mà chúng ta phải niêm vô trong cái câu niệm Phật. Tôi nói là bốn cái vị này niêm vô câu niệm Phật chứ tôi không phải nói ngũ vị hương nghe. Nghe cho kỹ à, chứ là lộn ngũ vị hương niêm vô mặn chát rách vậy quá. Nghe tôi nói nõn vị. Ngày xưa mà người ta lấy lửa, người ta phải xe cái cây gì nè, phải không? Người ta xe cái cây cho nóng rồi bắt đầu mới lấy lửa được, hoặc là chạc sạc hai cái cục đá lại cho nóng để lấy lửa, chạc 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 mà nó chưa nóng mà nín thì nó có lửa không? Cái đây là giai đoạn nõn vị. Cái người mà muốn mà thấy được câu niệm Phật nó ăn sâu vào lòng của mình á, để mà cảm nhận được câu niệm Phật với lại niết bàn á, thì cái người này phải qua cái giai đoạn là niệm, mà gọi là niệm tối chết, là càng đau khổ chừng nào là niệm dữ dằn chừng đấy. Mà tôi có một giai đoạn là nó hên hay không bằng hên, là lúc đó chúng tôi còn trẻ nhưng mà chúng tôi là bị một cái bệnh là xém chết. Cái này gọi là xém chết. Còn trẻ mà bệnh xém chết là mình thấy là cuộc đời này là một màu đen rồi, thì chúng tôi mới thấy được cái chết với cái sống nó gần như thế nào. Thì lúc đó chúng tôi mới bắt được cái câu chú giảng sanh quyết định chân ngôn, Và bắt đầu tôi nói là à, vậy là tuyệt vời quá rồi. Sau khi đọc được cái bộ kinh Địa Tạng, coi được cái bộ kinh Lương Hoàng Sám và Nhân Quả Ba Đời, xong bắt đầu tôi học được cái câu giảng sanh quyết định chân ngôn. Và khi chúng tôi cạo mũ cao su, là công nhân cạo mũ mà, tôi cạo mũ cao su tôi niệm giảng sanh quyết định chân ngôn, mà đến lúc tôi niệm mà tôi còn không biết cái hàng của mình cạo là hàng nào. Là tôi biết là tôi được nõn vị, có nghĩa là mình say mê một cái câu mà mình tâm đi đứng nằm ngồi trong mọi công việc của mình, mình tùy cái chú đó mà mình nghĩ rằng á là tất cả chúng sinh ở dưới chân mình đã chết, nó nghe được cái bài chú giảng sanh của mình, nó sẽ giảng sanh. Và nếu như mình chết, mình sẽ vãng sanh chỉ tu một câu chú giảng sanh quyết định chân ngôn, ta tin tuyệt đối. Và tôi á, tôi có một cái cảm nhận là tôi được qua cái giai đoạn nõn vị, có nghĩa là cái lực của mình nó đủ cái sức ấm. Và chắc cũng vậy mà chư thiên xây chuyển vậy thôi, chư Phật Bồ Tát xây chuyển cho tôi dần dần tóc nó rụng hết, tôi đi tu. Mà các vị mà chưa qua cái giai đoạn ấm mà nóng ấm này chắc là chắc khó đi tu lắm ấy. Cái này trời mưa lạnh lạnh nữa nha. Có nghĩa là cái người mà chư tổ đồ dạy là cái người mà đào giếng mà muốn lấy nước đó, mà đào hút cái nghỉ mệt quá không đào nữa. Bao giờ có nước quý vị? Có nước không? Cái người xe mà lấy lửa mà xe vừa nóng cái nín, cái lát nữa là phải xe nữa. Chừng nào có lửa? Đó, cái nõn là gì? Cái nõn có nghĩa là chúng ta phải làm sao chúng ta miết mai phát nguyện phải cho lớn lên. Mà như tôi nói đó, là cái người mà phi hành gia sợ nhất là cái giai đoạn mà chích vô nổ cái bùm, không biết bay ra đâu rồi. Nó có vượt qua khỏi không? Nó không vượt qua khỏi mà nó bay cái bùm lên chút xíu mà nó rớt xuống là tàn nhẫn. Thế vì nghĩ con phi thiền mà nó không đủ mà cái bệ phóng của nó mà không đưa cái phi thiền đó ra khỏi cái đất này, thì quý vị nghĩ coi nó rớt trở lại coi còn sống không? Còn không quý vị? Trời ơi, chắc là thành cái chú rụt. Và cái người tu cũng vậy, mà cái lực yếu quá là không đi tới đâu nữa. Rồi, để tôi hát một đoạn để cho quý vị trả lại trạng thái ban đầu thôi. Rồi bây giờ quý vị nghe này, hát cái bài Lý Công Phu. Nghe chưa? Bài này nghe chưa? Chưa phải không? Rồi bây giờ quý vị tự vỗ tay theo thầy, theo điệu nhạc nha. Theo điệu nhạc thầy gõ vậy vỗ tay nha.
Em hỏi anh hôm nay đi đâu, anh nói rằng anh đi công phu. Anh đi công phu anh nhớ về mau, anh dốc tâm niệm cho đến thuộc Lào giao pháp nhiệm màu. Em hỏi anh công phu ra sao, anh nói rằng công phu thâm sâu. Cái tánh buông lung anh phải trừ mau, anh nhớ tượng ngài anh chỉ niệm Phật đến miệt mài. Niệm Phật tinh tấn anh nhiếp tâm thấy tâm bình an, buồn lo bấy lâu trong phút giây biến đi niềm đau. Lòng anh thanh thản trong tiếng kinh pháp âm lạc vang, đời vui biết bao, anh với em hãy quay về mau. Đời vui biết bao, anh với em phải mau niệm Phật.
Rồi, hết. Mấy cái đoạn đó thầy thiệt. Bài không chịu ghi. Nhưng mà cái Lý Công Phu này nghe nó cũng ổn ổn. Lúc mình buồn ngủ mình hát nó cũng ổn ổn. Nhưng mà phải là công phu như vậy, công phu là phải hiểu được cái lý nhiệm màu. Chứ còn mình công phu mình không hiểu được cái lý nhiệm màu thì lên công phu quý vị biết có hai thời công phu. Mà sáng mà quý thầy thường công phu là thật sự ra tu lúc nhỏ tu thần lượng chán lắm kìa, mà ráng học. Tại sao biết có căn tánh mới học được cái chú Lăng Nghiêm, chứ còn không có căn tánh là không có thuộc được chú Lăng Nghiêm. Cho nên hồi nhỏ vừa ngủ gục vừa tụng chú Lăng Nghiêm, quýnh một đường, đọc một ngã. Như vậy mà nó hạnh phúc lắm. Nó hạnh phúc là được thuộc chú Lâm Nghiêm, tập cảnh lắm. Nhưng mà giờ này giả sử như mấy chú ở chùa mà để thuộc chú Lâm Nghiêm rồi, sáng lên con vô tổn thương ghê lắm. Đó là căng tánh nhiều đời nhiều kiếp, có người khổng phục. Nhưng mà nghe cái chữ lý công phu thì phải nên công phu. Mà ta công phu mà ta hiểu được cái lý nhiệm màu á, từ từ ta thấy lúc á, lúc tụng kinh cái mình, lúc mà cái cơ thể mình khỏe đó, mình lên mình tụng cái mình nghe ba cái chú nó đưa mình đi tuyệt vời. Và ai niệm Phật cũng vậy, ai mà cái cơ thể mình khỏe đàng hoàng, mình vô mình niệm Phật trong đây là mình nghe cái cơ thể mình lâm tuyệt vời, nó mình hiểu gì rồi tí. Trở lại đám ruộng. Đến cái phần đánh vị. Đánh vị là gì? Đánh vị có nghĩa là ta đến cái chỗ mà ta đứng trên cái phiền não. Đứng trên cái phiền não mà chân chúng ta còn dính được. Có nghĩa là nõn vị là chúng ta tinh tấn, chúng ta tu tập rồi, phiền não ghê lắm, nhưng mà chúng ta ráng cố gắng vượt qua. Chúng ta làm cái dùi, ta xôi cái cục đá phiền não vô minh này, ta xôi hết, nó cứ nóng lên ta sôi nữa, tại càng nóng thì nó càng khoét cái lỗ rất là bự. Cho nên là khi chúng ta công phu tinh tấn tu tập và chúng ta thấy càng phiền não á, là tại vì sao? Đá mài núi thì nó mòn, thì cái cơ thể chúng ta nó cũng bị vùi dập chứ không phải không? Ta cứ thế cố gắng lên, nỗ lực tinh tấn lên, qua giai đoạn nõn vị chúng ta tới cảnh vị là gì? Sắp đúng rồi đó, mà chúng ta vẫn còn đứng trên phiền não chưa ra khỏi. Thì cái giai đoạn này nè là cái giai đoạn hành giả được tắm trong cái khoảng không gian rộng rãi vô biên, nhưng chân còn đứng trên cái chớp của mê lầm. Chúng ta được thấy phiền não, leo lên trên cao phiền não, làm chủ phiền não, nhưng vẫn còn đứng trên cái góc mê lầm chưa ra khỏi nó. Đến cái giai đoạn nhẫn vị, nhẫn là nhẫn nhịn, chịu đựng, người biết nhịn luôn luôn vẫn yên lặng sáng suốt trước sự quấy nhiễu của đối phương. Lúc này ta đánh ba con ma, nội ma, ngoại ma và tử ma. Như vậy đến lúc nhẫn, cái chết của chúng ta là cái giai đoạn nhẫn mạnh nhất, ai có sức mạnh nhất thì giai đoạn chết tuyệt vời nhất. Phải chăng quý vị ngồi thiền biết không? Ngồi thiền là giai đoạn nhẫn mạnh nhất. Ai không biết thử tối buồn của mình lại. Tự mình trói buộc mình lại mình mới biết mình nhẫn tới đâu. Tự mình đặt cho mình cái quy định thời gian mình mới biết mình nhẫn tới đâu. Chứ còn mình mà chưa tự quy định cho mình á, mình chưa từng ngồi 1 tiếng, 2 tiếng, 3 tiếng mình chưa thấy đâu. Phải không? Lúc mình ngồi đó rồi đau quá rồi mình nói trời chết rồi, ngồi chi vậy, lát cái què giò quá. Giai đoạn này nhẫn mới ngon nè. Giai đoạn này là giai đoạn là nhẫn. Nếu như mà ta không ngồi tới 8 tiếng đồng hồ thì lúc ta chết tới 8 tiếng thần thức ta mới đi. Vậy thì trong giai đoạn 8 tiếng đó đó mà ta nhẫn không nổi đó thì ta sân lên. Được chưa? Cái này là chỉ niết bàn nha. Tới giai đoạn nhẫn vị là chỉ niết bàn luôn nha. Ai chưa từng ngồi thiền tới 8 tiếng đồng hồ. Quần pháp thì mới có 2 tiếng thôi, phải không? Quần pháp thì mới có 2 tiếng thôi, nhưng mà quần ngoại thì 8 tiếng. Tại vì cái giai đoạn hoàng hoại là chết á. Đúng không? Giai đoạn mà nó đau đớn, nó hoàng hoại, nó rên la, nó thảm thiết này nè. Giai đoạn hoàng hoại này là 8 tiếng. Mà bây giờ nằm im một chỗ nó vẫn đang hoàng hoại. Nằm im một chỗ là nó tươi cứng như vậy mà nó đang hoàng hoại trong đó, trong 8 tiếng đồng hồ nó hành hạ rồi. Thì mình nhờ bạn bè xung quanh niệm Phật để dùng tâm dẫn lực, tâm của các bạn mình đang đưa vào mình. Và mong rằng cái thần thức đó được chuyển hóa. Như vậy thì cái ban trợ niệm rất tuyệt vời, thấy không? Thì khi mà để cho mình chuyển hóa như thế đó, thì trong khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà sức chịu đựng của mình bao nhiêu, đây là nhẫn vị. Nếu ngay giai đoạn này người thân của mình chạy vô sớp vô má ơi cho em nó tu đi bây giờ nó đi cút là đi địa ngục, thấy không? Lúc này mà ta không nhẫn được, ta sân lên một cái địa nhất niệm sanh tâm khởi bất vạn chứa môn ra đi tới đâu, được chưa? Thầy nói tới chỗ này quý vị hiểu chưa? Rồi hiểu, cảm ơn mình quá. Thì ở đây nói là cái người tu hành đến cái bậc này thì trí giác ngộ đã gần sáng tỏ, gần ơi thâm tâm vẫn giữ được mực yên lặng trong sáng, mặc dầu các pháp có lăng xăng ẩn hiện nhưng người này vẫn nhận Cho nên người này đạt được cái pháp vị của sự nhận. Ai mà ngồi được tới 8 tiếng đồng hồ rồi thì người này trong sanh tử có thể là chịu đựng tốt. Qua cái thế đệ nhất vị, cái bậc này là bậc cao quý nhất trong đời. Tu đến bậc này là một công phu rất là to tát, gần như giải thoát ra ngoài dục giới. Chúng ta có dục giới, sắc giới và vô sắc giới đó. Thì đến cái thế đệ nhất vị là nếm được cái pháp vị giải thoát gần như ra khỏi dục giới. Như con diều giấy bay luyện trên không trung, tự do qua lại, không còn bị cái gì làm ngăn cản. Ngoài cái sợi dây gai nhỏ, nếu bứt cái sợi dây gai kia thì diều nó đứt dây bay luôn. Như vậy thì trong cái cõi dục giới này ta tự tại y như là con diều nó có cọng dây nhỏ này. Đó, ở trong không trung không có gì trở ngại. Cũng như thế, cái người tu hành phá hết phần kiến mật nhỏ nhất sau cùng là được giải thoát luôn. Nhưng mà giải thoát là giải thoát ở đâu? Ở trong cái cõi dục giới, tự tại trong cõi dục giới. Tóm lại, người tu hành thường xuyên qua bốn cái môn gia hạnh này, tức là phá được cái lầm về tri kiến hay là kiến mật, cái lầm của phi phi tưởng, mà chứng đặng quả tu đà hàng là quả vị đầu tiên trong thanh văn thừa vậy. Đó là cái tứ gia hạnh vị mà thầy đã gia trì cho quý vị. Nhắc lại nha, thứ nhất là ta có nõn vị, là ta làm cho người ta nóng nè, y như nãy mới vô tôi làm nóng quý vị, thấy không? Ta tu cũng vậy nè, ta phải vận động lên, ta khởi động lên, ta lập nguyện cho mạnh lên, để như vậy để trong cái quá trình ta tu á, ta không bị chướng ngại. Thầy nói là cái người mà phát tâm xuất gia đó nghe, mà càng nghịch duyên bao nhiêu thì con đường đi đến mạnh bấy nhiêu, lúc đầu càng khó khăn bao nhiêu thì họ đi mạnh bấy nhiêu, còn giai đoạn đầu dễ bấy nhiêu họ dễ quay lại bấy nhiêu. Cha mẹ mà cho phép dễ quay về lắm, còn bây giờ trốn cha trốn mẹ mà đi là an ổn, là tại vì về xấu hổ, phải không? Giai đoạn đầu càng khó khăn bao nhiêu ta tu tập tốt bấy nhiêu. Cho nên cái vấn đề này là nó hơi nghịch lý không. Đáng ra là mình sanh ra trong một gia đình á, là cha mẹ biết tu, con cái phát tâm, cha mẹ cho phép, anh chị em cho phép, tạo điều kiện như vậy tu tốt, phải không? Nhưng mà không phải, này tu khó à, mà cha mẹ cản trở cấm đó, phải không? Anh chị em không cho phép, người yêu nắm dây giật mạng mà đi được thì cái này tu tốt à. Còn tất cả mọi người đều tạo điều kiện cho đi tu, coi chừng cái này tu khó à. Nó có những cái như vậy để quý vị biết nè. Có nhiều người hoàn cảnh tu khó lắm mà tu chứng hào lắm. Rồi ở nhà mà đi vừa ra khỏi, vừa bước ra khỏi nhà, ông xã trong đập tivi rổ, ông đập hết đi ông, tôi đi luôn. Mà bà đi cỡ đó thì tu mới được. Chứ còn mà bà mới ra khỏi nhà, mình ơi, có tiền bỏ túi không mà anh cho mình tiêm. Có chừng vậy đi tu không ổn à. Ông đi tu không bằng, mà vừa bước ra khỏi nhà ông đập tivi ầm, và đi tôi đập hết cho bà coi, ông đập hết đi tôi đi ở chùa luôn nè, không dám đập nữa. Có nghĩa là cái người mà càng khó khăn bao nhiêu thì coi chừng tu có cái gì. Nằm trong cuộc đời này mình thấy có những cái nó mình biết rồi. Rồi bây giờ cái quả vị mà tu đà hoàng, tư đà hàm, a na hàm và a la hán thì thầy Phước Trí Huệ đã giảng rồi cho quý vị nghe rồi, thì bây giờ thầy chỉ nói sơ thôi, thấy không? Bốn cái quả vị này là bốn quả thanh văn. Ai chứng được quả tu đà hoàng thì cái quả này chứng được 88 phần kiến mật, cũng như là ta chiến thắng được thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ với cấm thủ. Những cái sai lầm này mà chúng ta thấy đúng là chúng ta chứng được sơ quả tu đà hoàng à. Mà chứng được sơ quả tu đà hàng là chứng ngũ thông. Hồi nào hồi sáng là thầy dạy ngũ thông chưa? Chưa dạy ngũ thông. Dạy sơ quả mà sao không dạy ngũ thông? Rồi bây giờ nhắc lại ngũ thông, quý vị nhắc với tôi. Một, thiên nhãn thông. Rồi bữa trước thầy cũng có nói đâu. Có rồi mà bỏ quên nãy, cái bọc bị đụng miếng à. Chứng sơ quả tu đà hàng là có ngũ thông, là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, thấy không? Mà chỉ còn một thông nữa nó chưa thông là tại vì nó còn bích. Mà chứng cái thông đó gọi là lậu tận thông. Lậu chính là phiền não, mà tận là hết, hết phiền não là chứng a la hán. Đấy, như vậy thì tứ quả này, chúng ta có sơ quả Tu Đà Hàm, cái gọi là kiến đạo, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả A Hàm, tứ quả A La Hán gọi là tu đạo. Giai đoạn này là giai đoạn mà trừ những cái căn bản phiền não cú rít gọi là ngũ độn sự. Đó, phải chứng 81 phần tư học mới chứng được. Như vậy thì cái phần đến quả A La Hán là chúng ta chứng được cái thông thứ mấy? Thông thứ 6 gọi là gì? Lậu tận thông. Nhớ dùm này nha. Các bậc A La Hán được có 3 danh hiệu. Đây là cái quả vị cao nhất trong Thanh Văn Thừa. Thứ nhất là danh hiệu ứng cúng, là vị này có cái phước đức hoàn toàn trí tuệ hơn cả, đáng làm nơi phước điền cho tất cả chúng sinh cúng dường, cho nên gọi là bậc ứng cúng. Mà trong 10 danh hiệu của Phật có không? Như Lai ứng cúng, Chánh Kiến Tri ứng cúng à. Cho nên ngày xưa Như Lai là gì? Là một cái bậc đại A La Hán. Thứ hai là phá ác, vị này đã phá tan những phiền não tội ác, không còn bị chúng quấy phá sai sử tối buộc. Có nghĩa là bây giờ không còn ai sai khiến điều khiển từ xa, không còn là một con rối nữa, chứ không là bắt phong nó thổi ra nó khen một cái cười còn đã lăn ngang nó chơi một cái ngủ bỏ ăn bỏ ngủ ốm ăn hơi là bữa nay không ốm, có nhiều người vỡ. Thứ ba là vô sanh, là tại vì phá ác rồi, mấy cái người ác ôn quậy không được. Thứ ba là vô sanh, là vị này không còn bị xoay vần trong sanh tử luân hồi nữa, vì đã phá trừ được phiền não và yếu tố sanh tử luân hồi. Có nghĩa là cái vị này vô sanh là gì? Bây giờ tâm mình mới vào sanh là tại vì nó thấy cái này cho nên nó sanh ra, cái thấy cái kia cái nó sanh ra, nó thấy cái nọ sanh ra, trong mọi đối tượng nó tương tác nó sanh ra. Còn vị này vô sanh có nghĩa là không có luân hồi, vô sanh là không có luân hồi, cái tâm không có chuyển đổi, là thấy rõ thực tướng của tất cả các pháp. Nó như vậy rồi, cho nên đạt được cái vô sanh. Ca bài nữa cái mình chết lượng mình nghĩ được. Cái này buổi chiều hay buổi mai ta? Cái gần tối không? Thôi mình hát bài lý chiều chiều. Thấy không? Rồi cái dàn nhạc này nay thầy thấy cũng ổn rồi nha. Rồi bài dàn nhạc này lên cho thầy music. Rồi lý chiều chiều.
Ngài đầm than bái ôi mùa thu, ôi mùa thu nhớ ơn thầm 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 đi, bốn phương chúng tăng quay về, nay đón du lan bồn tâm thành con kính dân, con luôn nhớ công ơn cha mẹ hiền, thầy là xuôi má tâm hồn con, tâm hồn con bóng mê quay về ánh sáng, lắng nghe lặng, con quyết tâm tu hành đêm ngày con siêng năng, mong ly thoát nơi lung tận, lòng thành thương nhớ ơn mẹ cha bao niềm vui qua hồng đỏ thắm, sông thân sống yên trong đời, con mất cha mẹ rồi dương trần còn vui đâu, đây hoa trắng tan thương buồn, hồng trần nơi chốn vui buồn khi lìa xa xó thương rơi dòng nước mắt, kết nên luyến lưu mê trận, xin khấn cha mẹ hiền nương về Tây Phương an vui tiếp cứu con.
Cái đoạn đó trong đây em chịu huy. Trời ơi, cái đoạn đó không chịu huy. Rồi bây giờ thầy chỉ nói là hai cái phần A-la-hán cho quý Phật tử nghe nha. À, tại sao các bậc A-la-hán mà chia ra hai? Thứ nhất là bất hồi tâm đồn A-la-hán, có nghĩa là các vị A-la-hán trầm không tệ tịch, tự thỏa chí vào địa vị chứng đắc, chứ không phát tâm xoay về đại thừa. Nghĩa là sao? Có nghĩa là có những vị á, là sau khi chứng đắc rồi á, các ngài thấy rõ sự vật hiện tượng, các ngài chán lắm, nhận biết bàn. Các bạn biết bàn đó gọi là bất hồi tâm đồn A-la-hán. Có nghĩa là các vị A-la-hán mà vui thú cái cảnh của mình thôi, nó thích tới cái chuyện của chúng sinh. Thì khi mà Đức Phật thành đạo đó, quý vị nhớ lại cái đoạn mà lịch sử đó, thì Đức Phật thành đạo, ngày thấy là ngày muốn nhập Niết Bàn. Thì lúc này chư thiên á, cái chư Phật Bồ Tát trong mười phương nó hiện ra, nó thỉnh ngài, ngài phát nguyện á, mà ngài phát nguyện ngài sanh ra cái cõi này để ngài độ chúng sinh, mà sao giờ ngài lại không chịu độ. Cái này là chúng ta thấy cái tâm của người tu cũng vậy. Có những người tu đó thì mình nghĩ là phải cởi ai làm gì nào, tất cả thành ra ích kỷ thôi, thấy không? Có những lúc mình tu mà tu gọi là tu thiệt đó nghe, chứ không phải tu giả đâu. À, tu thiệt đó mà đóng cái kệ bự lắm, thấy người ta sai cởi. Nghe đây là gọi là bất hồi tâm độ ta là lúc mà mình an lạc lắm, nhưng mà nỗi khổ này đã qua chứ trời. Tại vì sao phải không? Thương nói rồi nó nghe thôi, nhưng mà trong luật á thì Đức Phật dạy nó ba lần. Giả sử như chị hai mà lỡ phạm cái tội gì, nhắc chị hai một lần, chị hai chưa sửa nhắc hai lần, chị hai chưa sửa nhắc ba lần, bỏ thì tốt, không bỏ thì phạm tội gì đó. Đó, nhớ nha, chứ đừng có nói là ta nhắc một lần thôi. Chứ có người bữa nay rủ một lần không đi, mai rủ một lần nữa không đi,
không đi cứ rủ hoài,
thì tôi rủ bà một lần nữa đi và đi không đi thôi. Chịu không? Và cảm ơn quý Phật tử. Đó nha, mai mốt nói người ta một lần người ta không nghe, nó hai lần không nghe, nó ba lần, thì nào ba lần không nghe lúc đó thôi không nên đâu, đó. Rồi bây giờ thứ hai là hồi tâm đại A La Hán, là vị đại A La Hán lợi căn trí huệ phát tâm xoay về đại thừa rộng lớn, chứ không tự mãn ở địa vị đại chứng. Có nghĩa là khi mà một vị chứng được A La Hán rồi, bắt đầu các vị đó phát tâm đi làm cái Bồ Tát hạnh để đi độ chúng sinh, và cái đó là gọi là Bồ Tát hạnh. Thì Bồ Tát có bao nhiêu quả vị? Tập tính, tập trụ, tập hạnh, tập địa, tập hồi hướng. Xong qua hai quả vị nữa là gì? Đẳng giác, diệu giác, cho đến quả vị viên giác mới thành Phật. Viên giác là trọn đầy. Cho nên đó, cho những cái vị Bồ Tát đó, đi ra làm những cái hạnh Bồ Tát là bỏ vô số thân mạng của mình. Mà trong kinh Pháp Hoa đó thì ngài Trí Tích Bồ Tát nói với ngài Văn Thù Sư Lợi, à, hai vị Trí Tích Bồ Tát với ngài Xá Lợi Phất nói với nhau về ngài Văn Thù Sư Lợi đi xuống Long Vương giảng kinh Pháp Hoa, mà có long nữ 8 tuổi thành Phật. Thì Trí Tích Bồ Tát đâu có không tin, nó làm sao tôi tin được Văn Thù Sư Lợi ông đi xuống Long Vương giảng cho mấy con trong sách kia lá nhé. Nên con rồng nghe là xuất sinh nghe, mà làm sao mà có con rồng 8 tuổi thành Phật được, theo tôi tin được. Rất là xuất sinh. À mà Trí Tích là ai? Trí Tích là ai? Là gia thích thứ 8 của mình. Nó tích lũy nhiều đời nhiều kiếp chứ ai. Xá Lợi Phất là gì? Xá Lợi Phất là có bậc A-la-hán nè, trí tuệ đệ nhất. Vậy đó, mà chúng ta hiểu được cái điều đó, cái chúng ta thấy là trong quá khứ chúng ta nhiều đời nhiều kiếp, nhưng mà nó vẫn không tin. Nó vẫn không tin pháp nhiệm màu vô thượng. À, mà cho đến lúc cái phẩm mà thọ ký thì Đức Phật thọ ký cho ngài Xá Lợi Phất. Ngài Xá Lợi Phất nói sao? Có phải ma giả Phật não loạn lòng có ước? Đức Phật nói mà ngài ngồi đó ngài nghe, Đức Phật thọ ký cho ngài mà ngài vẫn còn nghi ngờ. Chúng ta thấy cái chỗ này khó gì trừ không? Cái chỗ căn bản phiền não tham sân si mạng nghi tâm, mà chính cái nghi đó mà ngài Xá Lợi Phất là bậc đại trí. Vậy mà khi Đức Phật thọ ký cho ngài thành Phật, ngài vẫn còn nghi Đức Thế Tôn, không biết phải ma giả không hay là Phật nói thiệt. Cho nên đừng nói là thầy ngồi trên đây mà thầy nói với Phật tử tin dễ dâu gì. Có nghi không? À, như đây dễ dâu gì tin Phật nói, ngài Xá Lợi Phất còn chưa tin. Thấy không? Cho nên ngay chỗ đó đó, trong đạo Phật đó, Đức Phật mới dạy là người tin ta phải hiểu ta, thì cái người này chính đáng là đệ tử của ta. Còn cái người tin ta mà không hiểu ta thì cái người này đang phỉ báng ta. Phỉ báng ta. Ta tin là không hiểu. Rồi. Chúng ta nói về cái phần Niết bàn trong cái tinh thần của Phật giáo Đại thừa thì hữu duy niết bàn là cái niết bàn ngay trong thế gian này. Ngay trong thế gian này nếu mà chúng ta có một cái sự an lạc thì đó là từng phần chứng niết bàn. Giả sử như hôm nay mà chúng ta trong gia đình chúng ta hồi nào giờ nó đau khổ ghê lắm, khi ta biết tôn gia đình chúng ta im lắm, đây là phần chứng niết bàn gia đình. Bước ra xã hội ta làm ăn tới đâu thất bại tới đó, mà ngày hôm nay ta biết tu rồi, ta ra ta làm ăn có nhiều ta cho người ăn thì còn mình ăn thì hết, cho nên lấy của nhà ra cho người ăn, thật tuyệt vời, ra ngoài có niết bàn. Mình đi tới đâu có niết bàn tới đó, tại hôm nào giờ mình đi cứ đợi mấy bạn bao, bây giờ mình đi mình bao nó có niết bàn. Tại vì ta ăn còn mình ăn hết mà, cho nên mình đem của ra mình bố thí tiền bao niết bàn. Cái này là niết bàn xã hội. Mình đem cái tình thương mình trang trải, mình đã tuyệt vời lắm. Hồi nãy giờ mình cứ lấy tình thương ra, mình nhận tình thương mà mình quên trải tình thương. Bây giờ mình trải tình thương, tự nhiên mình tuyệt vời. Cái đó là cái niết bàn ở thế gian mà chúng ta biết sống trong tất cả các mối quan hệ. Ta biết sống an ổn nhất, gọi là hữu duy nhất. Cái niết bàn vô duy có nghĩa là đến cái quỷ vị A-la-hán hết phiền não, diệt hết cái câu sanh chấp ngã, nên hoàn toàn giải thoát khỏi cái nhân khổ, cái quả khổ. Sự sanh tử không còn ràng buộc cái vị này nữa, thì nên gọi là niết bàn vô duy. Đây là quả vị cao tột của hàng thanh văn. Đến đây ngọn lửa dục vọng đã hoàn toàn tắt hết, và trí vô ngại hiện ra một cách đầy đủ, không khi nào còn trở lại tâm khởi chấp nữa. Vì thế nên được tự tại giải thoát ngoài ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Cái vô duy niết bàn thì có người còn nói rằng khi ta chết ta nhập vào vô duy niết bàn. Còn Đức Thế Tôn còn cái thân mạng đó, còn cái thân hữu duy. Như vậy Đức Phật trong các cái bài cúng cơm đó, quý thầy còn nói không? Chư tổ còn quỷ kiếp về Tây, Đức Phật còn ở sông Lâm thị tịch, phải không? Có nghĩa là còn cái thân này thì còn sự vô thường chi phối. Đức Thế Tôn còn bệnh không? Bệnh. Tất cả chư Phật trong mười phương sai thị giả tới hỏi thăm Đức Thế Tôn, hỏi thế nào? Hỏi thăm Đức Thế Tôn có ít bệnh, ít não, phải không? Chúng sinh có dễ độ chăng? Nhưng mà Ngài trả lời sao? Chúng sinh dị độ. Chúng sinh dị độ là sao? Dị là sai khác. Cho nên là cái câu chúc của quý Phật tử mà chúc quý thầy chúc nha. Kính chúc chư tôn đức pháp thể khinh an, chúng sinh dị độ. Nói là thầy ơi, cầu cho thầy ốm nhẹ là pháp thể khinh an. Nghe dịch, nghe cái câu chữ hát nghe ngon lành, thầy dịch qua tiếng gốc vậy thầy. Chúc thầy ốm nhẹ là pháp thể khinh an, khinh là nhẹ, nhẹ lắm em. Chúng sinh dị độ có nghĩa là chúng sinh trời ơi đất thở lắm, thầy ráng độ. Chữ dị độ là ráng độ nghe thầy, trong đó có con. Là chúng sinh dị độ, nó là kêu đồng đó. Đó. Cái chữ dị độ là chúng sinh khó độ, chúng sinh sai khác, thầy ráng thầy độ nghe thầy. Cái câu chúc thầy nhưng mà mong rằng thầy làm điều đó, phải không? Cho nên á, cái Phật giáo á, thì nó có những cái thâm sâu lắm. Rồi bây giờ nói tới hai cái phần niết bàn là vô trụ xứ niết bàn và tánh tịnh niết bàn. Vô trụ xứ niết bàn là cái niết bàn của các vị Bồ Tát. Vô trụ xứ là không có ở đâu các vị trụ đó. Mà khi Đức Phật dạy các hàng đệ tử sao? Không được nằm dưới gốc cây ba đêm không? Các vị tùy theo đi khất thực không được ngủ dưới gốc cây ba đêm, mà chỉ có ba y một bát. Là ba y là gì? Y hạ là cái quần, ba quần không có ốc, có miếng giả cũng là, đó là y hạ. Y trung là cái áo lót ở trong, có miếng giả nhỏ nhỏ cắm mà cột chứ không có nút. Còn y thượng là cái miếng giải khoác ở ngoài. Như vậy ba y là gì? Cái quần, cái áo nhỏ nhau, cái áo khoác. Hiểu không? Cảm ơn. Phật chế tam y câu dụng thô sơ ma bốt, có nghĩa là ông không được dùng cái giải tốt để ông phân người ta lụm. Ông phải ra ngoài cái bãi tha ma, ông lấy giải tan rồi này kia ông mai vô, phải không? Ai giải nào ta dùng ngoài đường, ta lao xe rồi ta dùng ngoài đường nhấp nha, thì ông cắt ông mai thì bảo đảm không đứa nào lấy, vì thôi quá lần sao nó lấy. Mà cứ hở ông mai ông mặc rách rồi đó, thì ông cắt ông dán vô miếng nữa thì gọi là phước điền y. Là tại vì sao? Thì nhờ cái công ông tu nó cực khổ quá, rậm riệt ở trong đó, cho nên nó cắn ông quá trời, cho nên gọi là phước điền y. Mà cái mùa đông nó là 3 tháng mới tắm một lần, mà cái mùa hè thì nửa tháng mới tắm một lần, cho nên ở trong cái áo đó đó nó có rận có rịp. Mà rận rịp á thì chưa quý thầy mà đi giặt á thì hỏi chứ Đức Thế Tôn giờ có rận có rịp làm sao, thì ngài mới nói lấy cái ống trúc ống tre bỏ vô đó rồi cạo cái nhớt của mình á, bỏ nó cho nó ăn, sợ nó chết. Còn từ quy lớn vậy đó, tại vì là nửa tháng mới tắm lần, mà giờ này thì có hai ba bữa tắm lần một cặp tử để nó khó có chỗ là vô trụ dưới cái thằng. Mà thầy nói cái niết bàn này nó tuyệt vời nha. Cái con đường sanh tử của mình là cái chỗ mà mình ở. Phật tử mà chưa xuất gia được thì coi chừng cái chỗ đó là cái chỗ tái sinh của mình, ghê gớm chứ. Mình bỏ chỗ nào cũng quay trở về đó. Mà Đức Phật là không cho mình ái nhiễm cái gốc cây ba ngày đó. Cái thân này là nó có ba cái áo vậy đó. Mà trời mưa đó, sau này cho một cái y tấm mưa nữa, có nghĩa là cho một cái y nhỏ để dành tắm mưa. Đó là như vậy đó, mà không cho ngủ gốc cây ba đêm, sợ rằng đắm mến cái gốc cây đó mai mốt chết tái sanh vào gốc cây đó. Vậy mà giờ mình có nguyên cái chùa Phước Thiên thật lớn, mà cái chùa Linh Thú rất lớn không? Thấy không? Mà hiểu như vậy đó nghe, chứ không hiểu như vậy là chúng ta không có cái vô trụ xứ các bạn đó. Ta đừng bao giờ trụ ở đâu hết, ta đừng bao giờ nghĩ đó là của ta, cái sở hữu đó. Thì các hàng Bồ Tát thì không có trụ xứ, đúng không? Đó, phải làm cái hàng Bồ Tát ra vào trong sanh tử mà không có an trú ở đâu hết. Rồi tự tánh tịnh Niết Bàn, đây là một cái thứ Niết Bàn tự tánh thường vắng lặng mà thường sáng suốt và thường vắng lặng, ra ngoài tâm lượng hẹp hòi của phàm phu và trí thức hữu hạn của hàng nhị thừa ngoại đạo. Có nghĩa là cái tánh tịnh Niết Bàn là con người ta có một cái tự tánh thanh tịnh sáng suốt, ở đó là Niết Bàn tịch tịnh, hay gọi là pháp giới tánh thường trú. Mà chúng ta thường nói là tự tánh A Di Đà, tự tánh Di Đà của chúng ta chính là cái tánh tịnh Niết Bàn. Nó ngoài nó không có trụ xứ rồi, mà nó cũng chẳng còn có một cái sự nhận thức nữa. Nếu chúng ta còn có sự nhận thức của cái hàng trí thức hạng kém cỏi của hàng nhị thừa ngoại đạo, thấy cái này có kia có, thấy cái Niết Bàn này ngon hơn Niết Bàn kia, thì bao giờ mà đạt được cái chỗ tánh tịnh Niết Bàn. Mà tánh tịnh Niết Bàn là chỗ thường lạc ngã tịnh, mà không thể nào mà đem so sánh với cái khác được hết. Thì đó là bài Niết Bàn để giới thiệu với quý Phật tử. Bây giờ tóm lại, Niết Bàn là gì? Niết Bàn là cái không có cực kỳ. Cái gì mà có thì cái đó chả phải là Niết Bàn, vì Niết Bàn không thể nói được bằng ngôn ngữ. Cũng như con cá không thể nào tin được anh rùa nói tào lao, vì anh rùa nói không bao giờ anh cá có trong đầu. Suốt một kiếp của anh cá không bao giờ mà đưa lên trên đó mà hiểu được cái cảnh giới mà anh rùa nói. Cũng như là Đức Phật mà khi mà chưa có ai thấy được ngạ quỷ đi trên không trung, Đức Phật không bao giờ nói có cái thành thông, không bao giờ nói đến cái cảnh giới khác. Khi ngài Mục Kiền Liên có thành tâm nhìn thấy trên không trung, hôm mà Đức Thế Tôn sao có một cái đám ngạ quỷ nó vừa đi vừa hát, mà có một đám ngạ quỷ nó vừa đi vừa khóc. Đức Thế Tôn nói một đám ngạ quỷ vừa đi vừa hát là tại vì nó sắp sanh thiên, một đám ngạ quỷ vừa đi vừa khóc là tại vì nó sắp đọa địa ngục. Nó cũng ngạ quỷ nhưng mà nó đang đi hai hướng, hiểu không? Cái cảnh giới đó thì Đức Thế Tôn đâu có nói, nhưng mà khi ai chứng tới không. Vậy thì bây giờ chúng ta hiểu được Niết Bàn, chúng ta hiểu gì này? Con bỏ được chút xíu phiền não, con có Niết Bàn từ Phật. Được chưa? Được không? Được rồi, vậy là quý vị có Niết Bàn rồi. Nó nói thường là có Niết Bàn rồi đó. Vậy là tuyệt vời đó. Chuyện đạt Niết Bàn mà thấy quý vị có Niết Bàn là thầy buông nước. Sợ tiền đạt Niết Bàn rồi đó. Giả sử như đi mưa mà mưa ướt là thầy không có Niết Bàn, mà lấy cái dù che là có Niết Bàn. Cũng như là thầy hát mà cái âm thanh mà nó tốt là có Niết Bàn, còn âm thanh mà cà rè rè là thầy thả micro là không có Niết Bàn. Và trong cuộc sống chúng ta tuôn muốn vậy, chúng ta đừng bao giờ cầu toàn nha. Đó là thầy nói, ta tu trên tinh thần nhân quả của chúng ta thì chúng ta phải có ba yếu tố thôi. Thì có ba yếu tố, thứ nhất là chúng ta phải luôn luôn giác ngộ về thời gian này, nó vô thường, mà mạng sống chúng ta chính là thời gian mà chúng ta có được, tuyệt vời lắm. Mà sở dĩ mà chúng tôi tăng cường độ mà chúng tôi nói lên lẻ đó là tại vì tôi quý thời gian. Cái thời gian chúng ta là mạng sống của chúng ta, chúng ta được bao nhiêu phước chúng ta sống bao nhiêu tuổi thọ. Như vậy thì trong khoảng thời gian đó ráng tích lũy nhân quả phước và trí của chúng ta. Như vậy thứ nhất là quý vị phải tiết kiệm thời gian, đừng bao giờ để uổng phí thời gian. Thời gian tuyệt vời, Thứ hai là hãy trên tinh thần nhân quả, hãy gắng tinh tấn niệm Phật, trì chú, công phu, bái giám, làm tất cả những việc phước lành gì, xả thân đi. Người giác ngộ là người dám xả thân, làm tất cả mọi thứ, hãy cống hiến cho cuộc đời. Mình làm người khác quậy cũng được, mình tạo ra người khác lấy cũng được. Hãy làm đi, người ta lấy, đời sau người ta tạo. Đời này mình cứ tạo, làm được bao nhiêu phước thiện gì, giúp đỡ được ai làm gì làm hết. Cái này gọi là người giác ngộ. Làm mà không sợ người khác lấy, mà người ta lấy là đời sau ta trả đó. Cái gì nó có nhân quả của nó, đừng bao giờ sợ mất. Ta hãy làm hết tất cả những tâm lành của ta. Mà trong cái tứ chánh cần ta nói, ác chưa sanh đừng cho sanh, ác đã sanh ngăn chặn diệt trừ, thiện chưa sanh làm cho nó sanh, thiện phát sanh rồi làm cho nó phát triển. Làm hết công suất đi quý vị. Vì quý vị làm hết công suất, quý vị sẽ thấy giá trị của kiếp người cho coi lòng, mà niết bàn ngay trong đó. Và cuối cùng là hãy xác định mục đích của mình, đừng đi qua đi lại, đừng dần tới dần.
Cảm ơn quý Phật tử đã lắng nghe. Và chúc quý vị an trú trong niết bàn, tịnh tịnh ngủ nhớ dậy đừng đi luôn.
Đại đức đại chúng cùng chúc lại cái câu nãy pháp thể cực an chúng sinh diệt độ.
Thầy cũng rất là cảm ơn sư huynh và cảm ơn Phật tử đã ráng gồng mình lắng nghe. Và giờ này quý vị tự thả lỏng ra và chúng ta hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ
lại tóc mây điểm xưa.